Bài thứ 12, chương thứ 3, phần giải thích. B. Đối trị các chấp sai lầm. Chánh văn. Tất cả các chấp sai lầm tà chấp đều do chấp ngã và chấp pháp mà sanh. Nếu rời chấp ngã và chấp pháp thì không còn các chấp sai lầm. Phần 1, chấp ngã. Chấp bản ngã thật có. Chúng phàm phu chấp ngã có 5 thứ. 1. Chấp hư không là chơn tánh của Như Lai. Vì phá chấp của chúng sanh nên trong kinh Phật nói, pháp thân của Như Lai rốt ráo vắng lặng cũng như hư không. Chúng phàm phu nghe nói như thế không hiểu, lại lầm chấp hư không là chơn tánh của Như Lai. Vì đối trị cái chấp sai lầm này nên phải giải thích rằng hư không là pháp hư dối, không có thật thể. Do đối với sắc tướng mà thấy có hư không, nếu không có sắc tướng thì cũng không có tướng hư không. Nghĩa là từ hồi nào đến giờ, tất cả cảnh giới sắc pháp đều do vọng tâm biến hiện, không có pháp nào ngoài tâm. Chúng sanh không biết vọng chấp, biến kế chấp là thật có. Nếu vọng tâm hết thì các cảnh giới cũng không còn. Lúc bấy giờ chỉ còn chơn tâm hiện khắp tất cả. Đó là pháp thân quảng đại thuộc về tâm trí, tánh trí của Như Lai, không phải như hư không, không có tri giác. Lược giải. Đối trị chấp tà là phá trừ các sự chấp nhất sai lầm. Các sự chấp nhất sai lầm đều do chấp ngã, chấp pháp mà sanh. Nếu phá trừ được chấp ngã, chấp pháp thì các chấp sai lầm không còn. Vì quan niệm thân tâm là thật nên gọi là chấp ngã. Quan niệm vũ trụ vạn vật là thật thì gọi là chấp pháp. Chúng sanh chấp pháp thân của Phật có hình tướng như thế này hoặc như thế kia vân vân. Vì muốn phá các chấp sai lầm ấy nên Phật nói pháp thân của Phật rốt ráo vắng lặng cũng như hư không. Nghe trong kinh nói như vậy, chúng sanh trở lại chấp hư không là pháp thân của Như Lai. Vì phá cái chấp sai lầm này nên Ngài Mã Minh giải thích rằng hư không là cái không thật thể, do các sắc tướng mà thấy có hư không. Nếu không có sắc tướng thì cũng không có hư không. Cả sắc tướng và hư không đều do vọng tâm biến hiện, rồi chúng sanh lầm chấp là thật có. Nếu vọng tâm hết thì sắc tướng và hư không cũng không còn. Lúc bấy giờ bản thể chơn tâm hiện ra, rộng lớn bao la và trùm khắp tất cả. Đó là pháp thân thanh tịnh của Như Lai. Đây thuộc về phần tâm trí, không phải như hư không, không có trí giác. Chánh văn. 2. Chấp chơn như hay niết bàn chỉ là không không, chẳng có chi hết. Vì phá vọng chấp của chúng sanh nên trong kinh Phật nói các pháp thế gian rốt ráo không có thật thể, cho đến các pháp xuất thế gian như chơn như hay niết bàn rốt ráo cũng không có thật thể. Vì từ hồi nào đến giờ nó không có các tướng, chúng phàm phu nghe nói như vậy không hiểu, trở lại chấp chơn như hay niết bàn là không có chi hết. Vì đối trị sự chấp sai lầm này nên phải giải thích rằng chơn như hay pháp thân của Phật chẳng phải không có tự thể, nó sẵn có và đầy đủ vô lượng công đức. Lược giải. Đoạn trên phá quan niệm sai lầm, chấp hư không là chơn tánh của Như Lai. Đoạn này phá quan niệm sai lầm cho rằng chơn như hay niết bàn là cảnh giới hư không ảo tưởng không có chi hết. Chúng sanh thường lầm tưởng các pháp thật có. Vì phá trừ quan niệm sai lầm ấy nên trong kinh Phật nói các pháp thế gian hư giả không thật, cho đến các pháp xuất thế gian như chân như, bồ đề, niết bàn vân vân rốt ráo cũng không có thật thể, vì không có các hình tướng. Chúng phàm phu nghe nói như vậy không hiểu, trở lại chấp chân như hay niết bàn vân vân là cảnh giới hư vô ảo tưởng chẳng có chi hết. Để đối trị sự chấp sai lầm này nên Ngài Mã Minh Bồ Tát giải thích rằng chân như pháp thân hay bồ đề, niết bàn không phải là cảnh giới ảo tưởng hư vô không có gì cả, mà nó sẵn có đầy đủ vô lượng đức tánh, nhiều hơn số cát sông Hằng như thiện, thường, lạc, ngã, tịnh, giải thoát, vân vân. Chánh danh 3. Chấp Như Lai Tạng có các hình tướng sai khác như sắc và tâm, vân vân. Nghe trong kinh Phật nói, Như Lai Tạng không tăng không giảm, sẵn đủ tất cả các công đức. Chúng phàm phu vì không hiểu nghĩa này nên trở lại chấp Như Lai Tạng có đủ các hình tướng sai khác như sắc và tâm, vân vân. Để đối trị sự chấp sai lầm này nên phải giải thích rằng căn cứ về thể chân như thì không có các tướng sai khác, còn theo tướng nhiễm ô sanh diệt thì có các hình tướng sai khác. Lược giải. Đoạn này phá quan niệm sai lầm cho rằng chân đồng với vọng. Nghe trong kinh Phật nói, Như Lai Tạng không tăng không giảm, sẵn có đủ tất cả đức tánh. Chúng phàm phu không hiểu trở lại chấp Như Lai Tạng cũng có các hình sắc sai khác. Để đối trị quan niệm sai lầm này, Ngài Mã Minh giải thích rằng thể chân như môn thì thanh tịnh không có các hình tướng sai khác, còn về tướng sanh diệt môn thì đủ các hình tướng sai khác. Chánh văn 4. Chấp trong Như Lai Tạng thật có đủ các pháp sanh tử nhiễm ô. Nghe trong kinh Phật nói, các pháp sanh tử nhiễm ô của thế gian đều do Như Lai Tạng mà có. Tất cả các pháp đều không rời chân như. Chúng phàm phu không hiểu nghĩa này lại chấp. Chính trong bản thể Như Lai Tạng sẵn có tất cả các pháp sanh tử nhiễm ô của thế gian. Để đối trị cái chấp sai lầm này nên giải thích rằng từ vô thỉ tới giờ trong Như Lai Tạng chỉ có các công đức thanh tịnh nhiều hơn số cát sông Hằng. Các công đức này không lìa, không đoạn và cũng không khác với chân như. Còn hằng hà sa số các pháp phiền não nhiễm ô kia chỉ là hư vọng, vốn không có thật tánh. Bởi thế nên từ hồi nào đến giờ trong Như Lai Tạng chưa từng thật có các pháp nhiễm ô. Nếu trong bản thể Như Lai Tạng chơn thật có các phiền não nhiễm ô, rồi hành giả phải diệt trừ các phiền não nhiễm ô mới chứng được chân như thanh tịnh thì rất vô lý. Lược giải. Chúng phàm phu nghe trong kinh Phật nói, các pháp sanh tử nhiễm ô đều do Như Lai Tạng mà có, các pháp không rời chân như, rồi họ chấp trong Như Lai Tạng hay chân như thật có sẵn các pháp sanh tử nhiễm ô. Để phá quan niệm sai lầm này nên Ngài Mã Minh Bồ Tát giải thích rằng từ hồi nào đến giờ trong Như Lai Tạng chơn chỉ có hằng hà sa số đức tánh thanh tịnh. Các đức tánh này không rời chân như, còn pháp sanh tử nhiễm ô vì là hư vọng không có thực thể nên từ hồi nào đến giờ không có ở trong Như Lai Tạng. Như Lai Tạng hay chân như, dụ như tâm người đương thức tỉnh. Sanh tử nhiễm ô, dụ như giấc ngủ mà có chiêm bao. Đành rằng cái ngủ chiêm bao là nương nơi tâm người thức tỉnh mà có. Song từ hồi nào đến giờ trong tâm người thức tỉnh không bao giờ thật có chứa sẵn cái ngủ chiêm bao. Bởi cái ngủ chiêm bao hư vọng không thật, nên khi thức giấc rồi thì nó tự mất. Cũng thế, các pháp sanh tử nhiễm ô vì hư vọng không thật nên khi giác ngộ rồi nó không còn. Nếu quan niệm rằng trong Như Lai Tạng thật có sẵn các phiền não nhiễm ô, hành giả phải diệt trừ hết các phiền não nhiễm ô mới chứng được chân như thanh tịnh thì không phải. Cũng như nói trong tâm người thức tỉnh thật có sẵn cái ngũ chiêm bao, phải diệt trừ hết cái ngũ chiêm bao rồi mới được thức tỉnh, nói như thế là rất phi lý. Phải biết các phiền não sanh tử chỉ là cái mê vọng không có thật thể. Phật đã dạy rằng biết mình mê thì cái mê hết, cái biết đó không sanh mê trở lại. Giác mê mê diệt, giác bất sanh mê. Cũng như người khi biết mình dại thì không còn dại nữa, lúc bấy giờ họ trở thành khôn. Khi đã khôn rồi thì cái khôn đó không sanh cái dại trở lại nữa. Nếu cái dại mê này thật có thì khi biết khôn giác rồi, cái dại đó trốn núp ở đâu? Cũng như cái ngủ chiêm bao, nếu thật có thì khi tỉnh thức rồi nó phải còn. Nhưng vì nó không còn nên biết cái ngũ chim bao mê dại này không thật có. Nếu nói phải diệt trừ hết các pháp sanh tử nhiễm ô mới chứng được chân như thanh tịnh, thì cũng như nói phải phá trừ cho hết cái ngũ chim bao rồi mới được sự thức tỉnh. Nói như thế đều phi lý. Bởi thế nên từ hồi nào đến giờ, trong Như Lai Tạng hay chân như không bao giờ thật có sanh tử nhiễm ô, cũng như trong tâm người đang thức tỉnh không bao giờ thật có cái mê ngủ chim bao vậy. Chánh văn. 5. Chấp chúng sanh có thị, chư Phật có chung tận. Chúng phàm phu nghe trong kinh Phật nói do Như Lai Tạng mà có sanh tử, do Như Lai Tạng mà đặng niết bàn, vì họ không hiểu nên chấp chúng sanh hữu thị có đầu tiên, và chư Phật chứng niết bàn sẽ có ngày chung tận rồi trở lại làm chúng sanh. Để đối trị cái chấp sai lầm này nên giải thích rằng Như Lai Tạng, chơn như tại triền và vô minh đều có từ vô thị, không có đầu tiên. Nếu nói chúng sanh vô minh hữu thị có sanh khởi đầu tiên là kinh của ngoại đạo nói, kinh Đại Hữu, không phải kinh Phật. Lại nữa, Như Lai Tạng không có chung tận, chư Phật chứng niết bàn là thể nhập tương ưng Như Lai Tạng nên cũng không có chung tận. Lược giải. Chúng sanh nghe trong kinh Phật nói do Như Lai Tạng mà có sanh tử, do Như Lai Tạng mà chứng niết bàn, rồi họ suy luận và chấp rằng vì do Như Lai Tạng mà có sanh tử vô minh chúng sanh, như thế thì chúng sanh sanh tử vô minh tức phải có sự bắt đầu sanh khởi hữu thị, và do Như Lai Tạng mà chứng niết bàn, vậy thì niết bàn cũng có sự bắt đầu sanh khởi hữu thị. Do đó người ta kết luận chúng sanh đã hữu thị nên cũng hữu chung, niết bàn hữu thị nên cũng hữu chung. Bởi thế nên họ chấp chư Phật chứng niết bàn rồi có ngày cũng cùng tận phải trở lại làm chúng sanh. Để đối trị sự chấp sai lầm này nên ngài Mã Minh giải thích đại ý nói chơn như và vô minh đồng thời có từ vô thị, cũng như chất ngọt và chất chát đồng thời có trong trái hồng. Song hành giả khi chuyển phiền não trở lại bồ đề, chuyển sanh tử trở lại niết bàn, thì lúc bấy giờ chúng sanh không còn chung tận mà chỉ còn chơn như hay Phật. Cũng như khi trái hồng lớn chín, đổi hết chất chát chỉ còn chất ngọt. Khi trái hồng đã chín ngọt rồi thì không bao giờ trở lại chát nữa. Cũng như khi đã thành Phật rồi không bao giờ trở lại làm chúng sanh nữa. Vậy nên biết vô minh chúng sanh vô thủy mà hữu chung, chơn như Phật vô thủy và vô chung. Kinh Phật thì chép chúng sanh vô thủy, còn kinh Đại Hữu của ngoại đạo lại chép chúng sanh hữu thủy. Chánh văn. Phần 2. Chấp pháp. Chấp thật có vũ trụ vạn hữu. Đối với hàng nhị thừa, vì độn căn chấp ngã nên trong kinh Phật nói chỉ có năm ấm sanh diệt không có thật ngã. Nghe như thế, hạng này trở lại chấp thật có năm ấm sanh diệt, chấp thật pháp, nên họ rất sợ khổ sanh tử và cầu vui niết bàn. Để đối trị cái chấp sai lầm này nên phải giải thích rằng tánh của năm ấm từ hồi nào đến giờ vốn là niết bàn, không sanh và cũng không diệt. Lược giải. Năm ấm là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Vì năm đám mây này che khuất vầng trăng chơn như nên gọi là ấm, che. Để phá trừ chấp ngã của hàng nhị thừa độn căn nên Phật nói chỉ có năm ấm sanh diệt không có thật ngã. Lúc bấy giờ hạng này không còn chấp ngã mà trở lại chấp pháp, nghĩa là chấp thật có năm ấm, thật có khổ sanh tử và vui niết bàn. Do đó họ rất sợ sanh tử và thích thú ở mãi nơi cảnh niết bàn. Để phá trừ cái chấp thật pháp của nhị thừa nên ngài Mã Minh Bồ Tát giải thích đại ý nói tướng của các pháp không thật, tánh nó là chân như, là niết bàn, xưa nay không sanh nên cũng không diệt. Vì các pháp không thật có nên Bồ Tát không sợ sanh tử mà thường qua lại sanh tử để độ sanh và không yên vui ở mãi nơi niết bàn. Nếu nói một cách đầy đủ thì phải nói vô ngã và vô pháp, nhưng đây vì đối với hàng nhị thừa nên Phật chỉ mới nói năm ấm vô thường, chứ chưa nói đến sanh tử tức chơn thường. Chánh văn: lại nữa, nếu người rốt ráo xa lìa các vọng chấp thì mới biết rõ các pháp nhiễm tịnh đều do đối đãi nhau mà thôi, thực ra không có cái tướng gì có thể kêu gọi được. Bởi thế nên từ hồi nào đến giờ tất cả các pháp không phải sắc, không phải tâm, không phải trí, không phải thức, không phải hữu, không phải vô, rốt ráo không có tướng gì có thể gọi được. Song sở dĩ Phật có nói năng kêu gọi như thế này hoặc như thế kia là vì Đức Như Lai khôn khéo phương tiện tạm dùng lời nói để dẫn dắt chúng sanh, mục đích là làm cho chúng sanh xa lìa các vọng niệm, ly niệm, trở về vô như. Nếu còn vọng niệm thì tâm phải sanh diệt, nên chẳng nhập được trí Phật, thật trí vô như. Lược giải: từ hồi nào đến giờ tất cả các pháp không phải sắc, không phải tâm, không phải trí, không phải thức, vân vân, chỉ vì chúng sanh vọng chấp phân biệt, so sánh, biến kế chấp, đối đãi với nhau mà thành thế này hoặc thế kia. Như đối với hữu gọi là vô, đối với sắc gọi là tâm, đối với thức gọi là trí, đối với cao gọi là thấp, đối với lớn gọi là nhỏ, đối với tốt gọi là xấu, vân vân. Nếu chúng sanh rốt ráo xa lìa các vọng chấp thì thật không có một pháp gì có thể kêu gọi được. Lúc bấy giờ hành giả mới thấy rõ các pháp không thể kêu gọi: ly danh, tự tướng, không thể nói năng luận bàn, ly ngôn, thuyết tướng, hay suy nghĩ được, ly tâm, duyên tướng. Chư Phật đã hoàn toàn xa lìa các vọng chấp, song còn gọi pháp khổ, pháp vui, nhiễm tịnh, sanh tử, niết bàn, vân vân, là vì Phật phương tiện tạm đặt ra những danh từ kêu gọi như thế, mục đích là để dẫn dắt chúng sanh lìa các vọng niệm chấp trước, đặng nhập vào chân như hay trí Phật. Khi chúng sanh đã nhập chân như hay trí Phật rồi, lúc bấy giờ cũng không còn danh từ gì có thể kêu gọi được. Bài này nói về phần đối trị các chấp sai lầm rồi. Đến bài thứ 13 sẽ nói về hành tướng phát tâm đến đạo.